mau ai sinh ra bổn phận làm người, phải tu phải tiến phải cười cho vui, lạc quan quan hỷ nếm mùi, thế sinh là cảnh rèn trui phần hồn. Chúng ta sinh ra bổn phận làm một con người, phải tu, mọi người đều tu. Tuy rằng người đó không tu vì pháp lý, nhưng mà nó đang tu, là sự khó khăn và sự tham muốn quá độ của nó không bao giờ đạt được. Nó phải hồi tâm và nó tìm hiểu sự sai lầm của nó. Mà con người thì chỉ đi vô con đường lạc quan, vui vẻ, luôn luôn phải vui vẻ, đem sự thanh cao tới thì chúng ta mới tươi cười, cũng như Đức Phật Di Lặc Ngài cả ngày, cả đêm. Không có bao giờ chúng ta gặp Ngài mà gặp thấy cái mặt Ngài buồn, Ngài vẫn cười. Cười cái gì? Tại sao Ngài cười? Ngài khùng mà Ngài điên không? Ngài phải cái luồng điển của Ngài được thừa tiếp lên bên trên, thì tự nhiên cái vui khỏe và tươi tắn nó kêu. Người thế gian á thì nó quất thận, nó chuyển vô trong nhập tâm. Còn cái này nó xuất phát khai điển, mở cái ánh sáng lên trên, thì tự nhiên không có bao giờ mà nó đi trong cái buồn bực và sân hận được. Nó lạc quan, quan hỷ, nó nếm những cái mùi thế sanh là cảnh rèn trui phần hồn. Thiệt ra ở thế gian cũng là một cái cảnh cho người ta tu. Mỗi người đều sợ chết, tham sanh quý tử. Có người nói rằng ông chết yếu, ông chết sớm. Có người nói rằng ông đây sẽ thọ lâu, cũng là cái tham không à, chứ không có biết được cái phần hồn. Cái sự tan tụ của phần hồn cũng bất minh. Tôi thường nhắc các bạn đừng có lo, khi mình tu về pháp lý thì mình hiểu cái hồn vô sanh vô tử, thì chúng ta cương quyết đi tới một cái mục đích. Không có nói là tôi phải lo lót để tôi tu một ngày hai ngày cho nó xong, không được. Ta biết vô sanh vô tử thì cái mục đích của chúng ta rất nhẹ, và chúng ta sẽ đi tới do sự cương quyết mỗi đêm mỗi ngày công phu chúng ta đi tới. Con người lo lạc quan là con người chấp nhận tất cả để tiến tới hơn là bi quan. Những người bi quan không bao giờ tiến được, nhưng mà người lạc quan là nó chấp nhận bất cứ cái hoàn cảnh nào. Hỏi ăn cơm với muối nó thấy nó cũng vui, nó hiểu được cái điểm gián tiếp để trợ cái bản thể con người, thì bao giờ nó cũng chấp nhận cái đó là tạm để nuôi con người. Nhưng mà cái phần hồn thì nó còn phải ăn cái chuyện cao quý hơn, cái thanh khí điển ở bên trên nó trường trai diệt dục, mà nó mới hiểu được cái phần hồn minh cảm sự sinh diệt của cơ thể, nhưng phần hồn vẫn trường tồn đó. Khi chúng ta minh cảm được cái sự sinh diệt của cơ thể thì phần hồn lúc nào nó cũng trường tồn. Khi người minh cảm phần hồn vô sanh vô tử chẳng tồn sân si, ơn cha như nghĩa mẹ tạm thì vô vi là cõi chẳng si mê tình. Cái người mà minh cảm được phần hồn thì chúng ta biết được cái phần hồn chúng ta vô sanh vô tử rồi, không có tồn sự sân si. Sân si là do đâu tạo? Do thế gian tạo thôi. Người này móc người kia, người kia phá người đó, rồi làm cho người ta giận buồn, rồi nhớ người này hành động không tốt, nhớ người kia hành động không tốt, làm cái chuyện sân si nó nuôi dưỡng trong đầu óc của mình. Hãy phê bình người này, phê bình người nọ là đem sự khổ cho mình. Ơn cha nghĩa mẹ tạm thì ở thế gian là tạm thôi, trong một thời gian chúng ta còn sống đây là do ai tạo, cũng phải nhớ người tiền bối là cha mẹ, nhưng mà một thời gian đó thôi. Rồi chúng ta tu về vô vi là cõi chẳng si mê tình, không còn nhớ công chuyện ở thế gian nữa. Chúng ta luôn luôn phải giữ cái không không làm chủ đích. Muốn được sống giải thoát thì phải tự tu để minh cảm sự thanh và trượt của mỗi cơ cấu một, nhiên hậu mới đạt tới sự thanh cao của phần hồn. Mê si chẳng được trường tồn, tham sân cũng vậy chỉ dồn khổ đau. Tu tâm giữ tánh trước sau, tự minh chân lý nhiệm màu chuyển thông. Đó, con người mà mê si thì nó đâu có trường tồn. Mê si nó không bị cái này cái kia cái nọ, nó cũng bị gạt thét rồi nó cũng chết, cũng đau khổ tự tử chết là tại cái đó. Mà tham sân cũng vậy, chỉ dồn khổ đau cho mình thôi. Mình tu tâm là mình sửa cái luồng điển, cái tâm của cha mẹ bằng thịt, nhưng mà mình đem lên trung tim bộ đầu, cái tu tâm sửa càng ngày càng sáng suốt ngay trung tim bộ đầu. Dưỡng tánh là bên đó sáng thì dồn thấy cái hành động của mình, trước sau mình hiểu, quá khứ và vị lai mình hiểu. Mình tự minh chân lý, nhiệm màu chuyển thông, mình thấy cái sự không thay đổi là cái gì? Là cái ánh sáng không thay đổi ở bộ đầu chúng ta, mình thấy cái chuyện nhiệm màu nó chuyển thông. Có người bây giờ các bạn đang tu, qua những lời nói của tôi đã bây giờ hiện tại đây, nó cũng chuyển động cái điển ngay trung tim bộ đầu của các bạn, nó cũng được rút đi lên vậy. Đó là cái màu nhiệm chuyển thông của cái thanh điển ở bên trên. Nhân tánh thế sự đều là sự bất chân. Tất cả những cái nhân tánh thế sự đều là không có sự thật. Nó nói vậy cho rốt cuộc được không có cái gì hết. Tan tụ bất thường, chạy theo trật tự của sự tham sân, giết nhau lại muốn gần nhau, giận nhau, nhớ nhau vì sự đề phòng báo phục của đối phương. Giận nhau thì cái càng ngày giận người đó, nhớ người đó. Tại sao mình giận người ta là mình nhớ người ta? Thương họ mới nhớ họ chứ, thương họ quá cũng phải nhớ họ. Mà giận họ thì càng nhớ họ nhiều nữa, là sợ giết mình đó nè. Tại vì mình chửi, mình nói xấu họ, hàng ngày mình cứ mêu trêu xấu những cái chuyện của người ta ra, thì mình sợ một ngày kia họ nghe rồi họ sẽ tới họ báo thù. họ báo phục, thì lúc đó là mình phải nhớ họ. Cho nên người ở thế gian chúng ta tu, tại sao chúng ta chủ trương ngó ngay cái chân mày, trung tim chân mày, chứ không xuyên bên hữu mà cũng xuyên bên tả. Việc của ai thay kệ họ, mình ngó, mình khai thông lên trên thôi. Còn ở thế gian người này tốt, người này xấu, rồi lần lần họ sẽ thay đổi theo trật tự của cái hoa hoa sơ sanh. Còn mình lo phần mình hiểu được cái pháp lý và mình chấp nhận tu về pháp lý, thì mình phải tiến vô trong cái không không, cho mình không có nên động tả mà chẳng nên động hữu. Thì lúc đó chúng ta mới không có nhớ cái thế sự. Còn người mà theo hữu thì nhớ hữu, mà theo tả thì nhớ tả. Thì luôn luôn nó vậy. Ở thế gian này, người này chửi người kia, rồi người kia chửi người nó, gây ra chiến tranh. Rồi hai người đó nó nhớ nhau hoài mà nó không biết. Tại sao? Nó đề phòng. Đề phòng là nó nhớ. Nó nhớ chừng nào đây rồi nó sẽ ngồi lại. Rồi anh em nó cũng phải thương nhau, chứ không bao giờ tàn sát mãi được. Thì chúng ta ở đây cũng vậy. Người trong gia đình, anh em ruột trong gia đình mà ghét người đó cũng vẫn nhớ người đó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta hướng về bỏ tất cả những cái thế sự tham sân, giận hờn, đi trong cái tình thương cao cả bất động, nó mới không xuyên tả mà không xuyên hữu. Cho nên các bạn đi ở đây thì đi trong mục đích thanh điển, chứ các bạn không có cái tu như tầm thường, như mấy cái phương pháp khác mà để làm những cái chuyện kia mà trước mắt người ta. Nhưng mà các bạn đi trong cái quyền diệu thanh điển ngay trung tim bộ đầu, thì mỗi ngày mỗi tuần mỗi phát triển cái sự đó, các bạn tự am hiểu lấy các bạn, và các bạn sẽ được có những cái sự sáng suốt tốt đẹp nơi tâm khảm các bạn. Rồi các bạn mới xét ra thế sự đều là si mê, mà chính ta cũng là bị một phần si mê từ mấy trăm năm nay. Bây giờ ta ngộ được, rồi lần lần hồn vía tương hộ, lúc đó mới càng thấy chúng ta si mê càng ngày càng xa, càng lầm. Rồi bây giờ chúng ta phải cố gắng tu, không có dám bỏ cái phương pháp tu, nhưng mà chúng ta phải trở về cái khối thanh điển, lúc đó chúng ta mới đoạt được toại nguyện. Nên các bạn công phu ở đây không phải là nhớ sự tình thế gian, không phải là nhớ sự phù hộ, không phải là mê tín, nhưng mà chúng ta mượn cái phương pháp này để thanh lập cái trược điển của bản thể chúng ta, để tiến về thanh điển và không động. Rồi nó mới phù hợp với cái lời mà có Đức Thích Ca, ngài đã khổ cực tìm trước kia, ngài mới thoát được cái minh tâm kiến tánh, ngài mới thoát cái câu tứ đại giai không. Mà nếu chúng ta còn động nó, không có biết tứ đại giai không là cái gì đâu. Cho nên chúng ta tu tới không động. Rồi các bạn, bây giờ tôi nói đây, nhưng mà 2-3 năm sau, 5-6 tháng sau, có nhiều bạn 5-6 tháng sau mới hiểu được cái luồng điển, rồi mở ra, rồi mới nói, à, bây giờ tôi mới hiểu, hồi đó ông bạn tôi nói như vậy, mà tôi không hiểu, trong tâm tôi không thích, tôi muốn phản kháng trở lại. Cái gì kêu bằng điển? Điển nhà đen là điển gì? Không hiểu. Nhưng mà cái điển này là nó quyền diệu, nó thuộc về thiên liêng, điển thiên lôi cũng không đụng chạm nó được. Cho nên cái phần hồn của chúng ta là vô sanh vô tử vì lý do đó. Các bạn đi vô trung tim bộ đầu rồi các bạn mới thấy cái luồng điển của các bạn bất diệt. Thì cái tinh thần của bạn ở thế gian người ta thấy cũng bất diệt. Bạn làm cái gì nó đứng đắn, bạn không có lừa gạt thiên hạ và không có lấy cái tốt che cái xấu. Thì lúc đó mọi sự đều tiến bộ. Lúc đó các bạn mới tiếc rằng tôi tù trệ. Cảm ơn các bạn.